tâm phát hành băng nhạc Va Cô xin giới thiệu vở cải lương Võ Hiệp Nguyệt Hổ Dương, tác giả Yên Hà, Hoài Nhân đạo diễn dàn dựng, Hồng Thanh thiện nhân thực hiện, âm nhạc Thái An với các giọng ca được mến chuộng: Hoài Thanh, Châu Thanh, Vũ Linh, Dương Linh, Tuấn Anh, Phú Quý, Thanh Hồng, Linh Huệ, Kiều Hoa, Phượng Hằng, Giao Châu.
Ai có về đường về Đông Đô, ngàn quán ngày mời dừng chân vô.
Ơi trời, mới từng hừng sáng mà ở đâu kéo tao la ôm sùm vậy cha nội?
Ê, đừng có lộn xộn nha mày. Rượu thịt đâu đem ra đây cho bọn tao nhậu?
Ngon ha, có trả tiền không nạt nội như vậy? Con lại mấy cha, con lại mấy ông nội. Mấy ông nội làm ơn làm phước ngậm cái miệng lại la rùm mà. Trời, con vợ con nó đang ngủ la cái giọng nó giật mình là nó đè con nó đập con tơi bời. La lối thì cuộc đời con kể như là
à, mày sợ phù mình phải không?
Phù ai không sợ, biết vậy là bơn nín giùm con đừng la đồ vô duyên.
Trời ơi, tướng ta có đồ sộ vậy mà sợ vợ quá trời quá đất vậy con?
Ai ai la lối sợ vợ này vợ nọ đó, vợ không sợ chứ sợ ai bây giờ? Vợ mình thì mình sợ, miếng đừng có sợ vợ của người ta là được rồi.
Hen, nhất vợ nhì trời, phải rồi.
Nè nè, muốn rượu phải không? Muốn rượu thì vô đây. Nè, rượu nè. Các ông hãy uống rồi đi giùm đi. Đừng có ở đây nhậu say rồi la ôm sòm lên.
Hãy cầm ma miệng nghe lại đừng có dài dòng lý sự. Bọn ta cũng cần uống rồi lên đường.
Dạ, dạ có ngài, có ngài. Dạ, dạ rượu đây. Dạ, xin mời quan.
Ra đây. Chà, rượu ngon quá hen. Y chết, trời đất ơi. Giờ này chắc tổng đốc đưa phu nhân đến đây. Bay, đi mau kẻo mất đầu, đi.
Quá,
gì nữa đây?
Dạ, dạ đi đâu mà vội vã vậy thưa quan ngài?
Nè, tánh ta kính đáo lắm. Chuyện này cũng quan trọng, không bao giờ cho một người thứ hai nào nghe hết. Nhưng mà ta nói cho một mình nàng biết, đừng tiết lộ ra ngoài. Cái đầu cũng đứt, ta cũng bị đứt đầu.
Dạ, quan ngài cứ an tâm, nói ra đi, em chẳng có ngu đâu.
Tổng đốc đưa vợ lên chùa lễ Phật, ta được lệnh trải quân canh giữ ở quán em.
Tránh đường, tránh đường, tránh đường cho tổng đốc phu nhân vào chùa lễ Phật.
Bọn chúng lại dẫn xác tới đây nữa à? Ta phải ẩn mặt để theo dõi bọn chúng.
Dạ bẩm phu nhân, xin mời phu nhân vào chùa lễ Phật.
Ta muốn dừng lại nơi này trong chốc lát.
Dạ vậy để con gọi chủ quán đem trà nước cho bà. Quán, chủ quan, quan đâu? Trời ơi, chết hết rồi sao? Chủ quan!
Mai nương quán gió, nơi này năm xưa ta và Trần Lan thường hẹn hò tâm sự. Chàng đưa ta vào trong bể ái rừng ân. Ôi, một quán nhỏ mà chưa biết bao kỷ niệm. Rồi bỗng nhiên bão tố nổi lên đất bằng sóng dậy. 3 năm trời dẫu bể tan thương, ta còn đấy nhưng đã thay xác đổi hồn. Một thôn nữ bỗng trở thành bà tổng đốc. Trần Bảo ơi, anh có hiểu cho em.
Phu nhân.
Dạ, dạ mừng tướng quân mới đến.
Kìa, sao nàng chưa vào chùa lễ Phật? Bọn dân ô đâu cả rồi mà để cho nàng lạc lõng nơi đây?
Dạ thưa, chúng nó mới vào trong tìm chủ quán.
Kìa, Thảo Lan, dường như nàng đang khóc. Ta có làm điều gì Phật ý nàng không?
Dạ, dạ thưa không. Một hạt bụi vừa rơi vào mắt.
Đôi ta cùng đắp xây bao ước mơ đẹp tươi, trên cao lấm lánh trăng sao vui chúng ta đẹp đôi. Em là trăng, ta cũng như mây cuồng và hồ mộng, tình này sẽ luôn bên nhau mãi mãi không.
Thảo Lan, nàng là một vì sao sáng giữa khung trời u tối, là tiếng nương vừa lìa bỏ cung đình, lạc lối xuống trần gian để mở hội đường cho vừa xuân qua nở. Đối với ta nàng là tất cả.
Dạ bẩm tổng đốc và phu nhân.
Chuyện gì?
Dạ xin tổng đốc và phu nhân mau rời khỏi nơi này.
Tại sao?
Bởi vì bọn giặc cỏ Nguyệt Hổ Vương vừa xuất hiện.
Ta sẽ cho quân truy lùng bọn chúng.
Tướng quân ơi, thần thiếp sợ quá.
Nàng cứ an tâm vào chùa lễ Phật. Quanh đây có mấy ngàn quân mai phục, rải dài từ quảng gió tới chùa Giác Duyên. Bà Lập.
Dạ.
Bảo vệ phu nhân ta.
Dạ. Dạ mời tổng đốc phu nhân theo thuộc hạ.
Dương Thảo Lan.
Ô kìa, ông là ai?
Tôi chỉ là một gã ăn mày khốn khổ.
Một gã ăn mày à? Vậy mà tôi tưởng. À, ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo?
Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải dụng ý khất thực hàng ngày.
Nếu như vậy, ông muốn gì?
Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ.
Cầm ngay! Gã ăn mày hỗn láo! Ngươi là ai? Là ai?
Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này.
Hả? Trần Bảo, anh vẫn còn sống.
Dương Thảo Lan.
Đừng! Anh chờ tôi gần.
Vì sao em muốn lanh mặt anh? Tại sao vậy hả? Tại sao?
Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngô nên đành phải quay lưng cuối, mặt trốn chạy người.
Lại nhau em chẳng vui mừng.
Xin anh hãy coi em như người bội phản, vì hiện tại em là bồng đông phu nhân.
Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay bị cầm giam trong một tù tâm tối, tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi vài năm chờ tháng đời, sợ từng cơn gió rét xa lúc trời đổ mưa giông làm cho lợp hồng môi thắm mắt biết kém xanh tóc mây dạ dời bao nỗi nhớ niềm thương rải rứt con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh chày thắt thẻo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở của đời tôi, là giọt máu giữa tim hồng. Dưới những trận rối đòn nát tan thân xác, nhưng đâu bằng rai rứt ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cùng. Nhưng có ngờ đâu lòng mong ngày xưa đâu còn nữa, người của tôi thương đã đẻ lối ân tình. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại sạc bơm dưới cành lan.
Sớm rơi mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu khi niềm nắm nhau.
Xin trả lại ngày xưa,
ôi nghĩa đau của tâm hồn. Xin nay hãy sớm quên đi
cành lan ngày ấy, xin ôm ấp trọn đời.
Đời dấu bể dù không lối đạo tàu càng tiên xấu, em mang những đôi với anh em không đuối già thay lòng.
Bà vẫn còn yêu tôi thì tại sao lại đành tâm đổi bên sang thuyền. Một thôn nữ ở bên sông lương ngày ngày giặt lúa, mà nơi phong thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho tới nay tôi mới biết tôi lầm, đi xây lầu vàng yêu đương trên bãi cát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai hương sắc, nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng xuống.
Thôi, Bảo ơi, chuyện đã rồi. Chỉ vì một nguyên nhân thầm kín, một ngày nào anh sẽ hiểu nguyên nhân. Còn bây giờ em chỉ xin anh một điều duy nhất.
Bà muốn gì?
Anh hãy mau rời khỏi đây ngay.
Bà sợ tên giặc già nổi cơn ghen, và bà không có dịp ngồi trên đầu trên cổ đám dân đen mà không hết, có phải không?
Không không, Bảo ơi, em chỉ sợ anh sa vào bẫy rập.
Đã có gan tới đây thì ta có sợ gì quân cướp đức? À, hay là bà sợ nhìn lại người xưa trong manh áo rách tả tơi, có phải không?
Bảo Lan ơi, làm sao em có thể quên một hình ảnh đã ăn sâu vào tim óc? Nhưng còn chi nữa mà hồng mơ ước đã lỡ chuyên tình, lỡ bước sang ngang.
Không, Lan ơi, anh tới đây là để rước em. Bao chuyện cũ anh sẵn sàng tha thứ,
nhưng em
à, hãy mạnh dạn lên đi em.
sang bằng tất cả mọi trở ngại để ta làm đôi chim lướt gió. Lan em,
mi đừng mong giả giờ để tìm đường tẩu thoát.
Quay mặt lại cho ta xem.
Dạ, dạ thưa ngài.
Ngước mặt lên cho tổng đốc nhận diện. Bộ gãy cổ rồi sao?
Kia, mi là ai?
Kẻ bị mi đánh chết từ lòng sông, từ đại quyệt, nay trở về đây để đòi cho xong một món nợ mà mi đã lót dây gần suốt mấy năm nay.
Thì ra mi đây chỉ là một tên loạn tặc, tên gọi Nguyễn Nghĩa Hổ Dương, bị ta ném sát xuống lòng sông. Nghe lĩnh ta truyền, hãy siết chặt những vòng dây, đừng để tên giặc cỏ này thoát khỏi nơi đây.
Đã dám vào đây, ta có sợ gì lũ giặc Minh xâm lược? Hãy tuốt kiếm ra để ta trả mối thù sâu.
Mời.
Gọi lại.
Trời ơi, trời ơi, tôi biết phải làm sao đây.
Đánh.
Phụ quân.
Đánh.
Dạ, dạ đánh.
Phải. Phụ nhân hãy đánh mạnh tay đi, đừng thương hại làm gì một tên năng mài khốn khổ. Cứ đánh nữa đi cho nước mắt hòa trăng máu hồng tuôn đổ, theo từng nhịp roi trúc bổ xuống thân tôi. Tan nát tơi bời cho đã rời thịt già, tôi chẳng hề dám kêu ca để bà được vừa lòng người ta. Bà đánh thẳng tay theo lệnh truyền, cho hạnh phúc bà được vững bền trọn kiếp kiếp đời đời, không đổi đời với thời gian.
Trời ơi,
tổng đốc phu nhân hãy đánh chết nó đi.
Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Trần Phong,
có tệ trước đây,
tổng cổ nó về nghe nhà ngục, cho quân tiếp tục khảo tra tới khi nào nó chịu cung khai sao việc của quân phiến loạn.
Tu lệnh. Bà lắp đầu.
Dạ.
Lôi cổ nó đi.
Xin tu lệnh.
Đi.
Thảo Lan, bây giờ tới đưa nàng vào chùa lễ Phật rồi mau kiếp trở về, vì quanh đây còn rất nhiều đồng đảng của bọn giặc cỏ.
Không không, tướng quân hãy đưa thiếp về ngay.
Sao lạ vậy?
Tự nhiên thiếp cảm thấy choáng váng mặt mày.
Vậy à? Được, ta chiều ý phu nhân.
Đứng lại.
Kẻ nào dám cản đường ta?
Nguyệt Hổ Vương nhị đệ Lê Hùng.
Người muốn gì?
Hoàng Phúc, nếu muốn toàn mạng sống hãy lập tức thả đại ca ta ra.
Đừng hy vọng. Giờ nay hắn đã bị khảo tra định tan già nát thịt.
Vậy thì mi phải chết. Đã bỏ chạy rồi à? Nhân danh Nguyệt Hổ Vương nhị thủ lĩnh, ta có lời chào tổng đốc phu nhân.
Các ngươi bắt được ta có gì đâu mà hãnh diện.
Có chứ, hãnh diện của một kẻ vừa chiến thắng.
Chiến thắng gươm đao với một cô gái chân mềm tay yếu, đó là hành động của khách anh hùng hay sao?
Dù nàng là gái, nhưng lời nói của nàng là oai lệnh của tên giặc già Hoàng Phúc. Bắt được nàng đâu phải chuyện dễ dàng.
Bởi thế cho nên các người mới giở trò cướp núi.
Cũng chẳng có gì đáng nói. Còn hơn chồng của nàng thường vỗ ngực xưng tên là Mật Đại Nhân Đỗ Lượng Anh Hùng, từ lâu mở rộng dinh môn đại sĩ Chiêu Hiền, thì tại sao lại đi làm điều hạ tiện? Đã hơn một lần hãm hại đại ca ta, ném xác xuống lòng sông tưởng đâu là giống mạng, rồi nay lại đem quân mai phục, bắt đại ca ta về hạ ngục như một tội nhân.
Vì các người là quân phiến loạn, đã từ lâu sống ngoài dòng pháp luật, còn chồng của tôi là người thái quyền minh đế, thì đâu có thể vì tình riêng mà tha thứ chở che. Còn được tự do các người không cãi hối cuộc đời, tội lỗi đã nhiều đừng gây khổ lụy cho dân.
Bắt được đại ca ta đâu phải là thắng cuộc hoàn toàn, bên đó tám lượng thì bên này cũng nửa cân. Ta nói cho nàng biết, đại ca ta mà có bề gì vậy thì sinh mạng của nàng không an toàn đâu nhé.
Dạ thưa nhị ca.
Chuyện gì?
Có tiếng chân người, chắc Hoàng Phúc đem quân tới đây giải cứu cho vợ.
Tản ra mai phục.
Tuân lệnh.
Tổng đốc phu nhân, hãy nép vào đây, nếu la lên hay có ám hiệu gì, ta sẽ cho lưỡi gươm này thấm máu đây nha.
Đứng lại.
Kẻ nào dám xúc phạm tới bản cô nương?
Ô kìa, Hồng Liên Phượng.
Ủa, nhị ca.
À, sao Hồng muội lại bịt mặt cải trang như thế này hả?
Tiểu muội vừa đột nhập chân phủ.
Có gặp đại ca không, Hồng muội?
Nhị ca ơi, tiểu muội có gặp đại ca, nhưng nào đâu tận mặt, mà em chỉ nhìn qua mai ngôi từ xa. Muội có nghe tiếng nói của đại ca, nhưng không phải là lời tâm tình hay nhắn nhủ, mà đó là lời căm hờn quốc nghẹn được kết tổ thành vạn tiếng kêu thương giữa chốn lao tù của một tội nhân. Những lần soi sương
cạo ra đến nỗi thịt nào tan ra. Hồng muội ơi, sao em chẳng báo hành cứu đại ca thoát khỏi gông xiềng?
Cũng chỉ vì không dằn được cơn nóng giận nên tiểu muội đã giết một tên quân.
Tiểu muội ơi, tình thủ túc cùng sẽ đắng chia cay qua những tháng năm dài đồng cam cộng khổ. Anh em ta đã thề nguyện sanh tử bên nhau, thì làm sao để huynh ta nở mắt lấp tay ngơ khi đại ca thịt rơi máu đổ chốn lao tù. Mũi ơi, dù sức yếu thế cô, ta cũng quyết một phen sống chết với quân thù. Ta sẽ đem toàn lực lượng nghĩa binh đánh vào trấn phủ, bằng bất cứ giá nào cũng phải giải cứu đại ca. Trời ơi, lòng ta đã nổi trận phong ba, thù nhà nợ nước chất chồng cao hơn núi. Hồng muội ơi, em hãy về ngay Nguyệt Hổ Sơn tập hợp ba quân tướng sĩ chuẩn bị
không thi được. Xin nhĩ ca đừng nên nóng vội, hãy bình tĩnh mà tìm ra phương cách cứu đại ca.
Phương cách là còn phương cách nào nữa đây? Trời ơi, lòng ta đang như lửa bỗng dầu sôi. Đối với giặc chỉ còn có cách đánh, đánh, đánh.
Không, đánh thành lúc này là tự sát.
Hồng mũi ơi, đã là đầu lãnh nghĩa binh thì anh đây lẽ nào không biết lực lượng ta hiện giờ không cân sức với lũ giặc nhà mình. Đánh tức là ta chấp nhận một cuộc hy sinh, một phần thắng nhưng đến chính phần thảm bại. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ ở đây ngồi khoanh tay bó gối để mặc cho đại ca giữa chốn lao lung thịt rơi máu đồ? Có ai không, có ai dám đứng ra đánh đổi liều chết đi vào hang sói cho đại ca ta được chấp cánh chim bằng? À, đã có cách rồi. Hồng muội ơi, ta đã có cách vẹn toàn, không tốn một giọt máu một tinh quân mà đại ca ta vẫn bình yên vô sự. Ta sẽ đem tổng đốc phu nhân ra đánh đổi, chắc chắn hoàng phúc sẽ vui mừng mà rước vợ hồi dinh.
Hả? Nhị ca đã bắt được Dương Thảo Lan rồi à?
Tên giặc già đã chạy thoát thân, bỏ lại đây cục cưng yêu quý. Bất cứ giá nào ta cũng phải giải cứu đại ca, nếu cần đem toàn lực lượng nghĩa quân đánh vào trấn phủ.
Không được, nhị ca đừng nóng vội.
Ta vừa bắt được tổng đốc phu nhân, có thể vì thương vợ mà hoàng phúc bằng lòng trao đổi chăng?
Bà ấy đâu rồi?
Lối đâu?
Dạ.
Đem tổng đốc phu nhân ra đây cho em ta nhìn mặt.
Dạ.
Kìa, Hồng Liên Phượng,
Thảo Lan, chị em.
Mà không, chào tổng đốc phu nhân.
Hả? Liên Phượng, không ngờ em lại là...
Cầm ngay. Bạn cô nương với bà chưa từng quen biết, nói năng phải lễ phép, không được hàm hồ.
Phượng, bộ em quên chị rồi sao?
Ta đã bảo với bà là chưa lần gặp gỡ, sao cứ gọi chị với em?
Liên Phượng, tổng đốc phu nhân muốn làm quen để hồng mũi tha cho mạng sống đó.
Không, không đâu, tôi không hề sợ chết, nhưng tôi với Phượng có nhiều kỷ niệm, nay gặp nhau đây chẳng lẽ không nhìn?
Nếu bà chưa quên những buổi hẹn hò nơi quán gió, thì đại ca tôi không trở thành là một tên tội nhân, cũng tại bà tất cả.
Kìa, tại sao bà lại lặng thinh? Tại sao bà không nói?
Cô nương ơi, tôi biết nói gì đây, cái cuộc bể dâu đó đem khổ sầu phủ lên làm vợ tan mộng ước gì tôi chỉ là cánh bèo trôi trên mặt nước mà trường giang thì hàng hàng lớp lớp sông đầy đưa nhau biết xuôi ngược mấy sông hồ. Chừng trời tanh mây tan thì mới hay mình đã xa bờ, chỉ còn lại đây nỗi niềm đang bắt nhịp cầu cho lệ mặn vào tim. Tan vỡ một cuộc tình thì ai cũng khổ đau, chứ nào phải đâu chỉ riêng của một người. Cũng là phận gái như tôi, chắc cô đương cũng hiểu mình là kẻ chịu nhiều nỗi thiệt thòi khi mà cán cường gái gánh.
Khổ sầu cậu không thấy, tôi chỉ thấy bà bước lên một bước cao hơn và sẵn sàng dứt bỏ lại sau lưng tình nghĩa cũ.
Người đã lầm, trọn đời tôi chỉ yêu anh Bảo, dù hiện tại tôi với người mãi mãi cách ngăn.
Trọn đời vẫn yêu anh Bảo.
Ôi lời bà nói ra sao tôi nghe chừng như mất
bị giặc Minh hành hạ, đại ca tôi lúc nào cũng thầm gọi cô nhân. Đã mấy năm trời người cương quyết dùng lên, tập hợp nghĩa quân chống kẻ thù xâm lược. Nhân dân không quên đi dò la tin tức, chờ có cơ hội là tìm gặp lại.
Vậy mà người ta nói rằng chàng đã chết, rồi chúng bắt cha tôi ghép vào tội tử và buộc tôi phải làm thư thiếp để gỡ tội cho cha tôi.
Thôi đi bà ơi, người con gái nào khi đã phản bội cũng đều có muôn ngàn lý lẽ.
Phượng ơi, dù cho cô có trách mắng thế nào đi nữa thì tôi cũng đã lỡ rồi một chuyến sang ngang. Tôi biết vì còn yêu tôi nên chàng mới liều lĩnh tới Quan Mai Nương, để rồi bị phục quân dây bắt, chàng bị hành hạ thì lòng tôi cũng đau như cắt. Nhưng phải gượng cười vì sợ quân giặc nghi nan. Phượng ơi, tôi muốn cứu chàng nhưng biết làm gì hơn, khi tôi chỉ là con cừu non bé bồng, còn chàng với chồng tôi là hai con mãnh hổ đang chém giết nhau trong một cuộc tranh